迦牟尼佛，南无本师释迦牟尼佛，南无本师释迦牟尼佛。
Ở đây đổi, hôm nay đổi phòng học mà sao không có cho biết gì hết trơn à? Làm phải đi xuống dưới mấy tầng dưới đi kiếm. Không có ai loan báo cho biết rằng là đổi lớp học gì hết á. Đấy, đi xuống dưới đó gặp thì hết trơn, thì trơn hỏi đi đâu vậy? Thế trơn bảo cấp 2 giờ được thăng rồi, không có đọa nữa. À, mà không biết là chứng quả gì đây, quả báo hay là quả gì. Hôm qua mình nói đến chuyện rằng là pháp sư khi thuyết pháp thanh tịnh thì cần phải dùng tâm vô hy vọng mà thuyết pháp. Nếu mà vì mà danh văn lợi dưỡng thuyết pháp thì không phải vì chúng sinh. Cho nên Đức Phật bảo này Di Lặc, Như Lai chẳng nói người có mong cầu là làm pháp thí thanh tịnh. Tức là Đức Phật phủ nhận là chưa bao giờ ta nói là người mà có cái tham cầu đó, là cái người mà bố thí pháp một cách thanh tịnh. Tại vì khi có mong cầu là mình làm vì cái lợi dưỡng mà làm, làm vì tính lợi, không phải là vì chúng sinh. Như là kỳ trước mà mình nghe đến, tức là khi hành thiện nó là phải vì người khác. Tại vì một khi mà nói là tôi thực hiện thiện pháp đó là có nghĩa là phải lợi lạc cho kẻ khác, nhưng phải cho cá nhân mình, thì cái điều đó mới gọi là thiện pháp được. Còn nếu mà chỉ làm cái gì đó mà lợi cho cá nhân mình thì nó đâu còn là thiện pháp nữa. Cho nên chẳng hạn như là mình nói rằng là tôi tu tập, tôi hay tu các thiện pháp, tôi làm đủ thứ hết, mà sao tôi không có thấy tôi có cái lợi ích gì hết, thì cái chuyện nó dĩ nhiên rồi. Tại vì khi mà mình thực hiện các thiện pháp thì mình làm các chuyện lợi lạc, thì dĩ nhiên cái khi được gọi là thiện, được gọi là tốt, đó là phải người khác được hưởng. Còn nếu mình làm một cái gì đó mà cái thành quả chỉ cho mình được hưởng thôi, thì cái công việc mình làm nó đâu gọi là thiện nữa, đâu gọi là thiện pháp nữa. Cho nên dĩ nhiên khi tu thiện pháp thì là mình phải thiệt thòi, chắc chắn như vậy. Nhưng mà cái thiệt thòi đó của mình chỉ là cái thiệt thòi của so với lại cái lời lỗ mà mình quen đi, tức cái thiệt thòi của ngũ dục thôi, chứ không phải là cái thiệt thòi gì khác. Nhưng mà mình được lại cái ích lợi, và nhờ vậy mà nơi đạo vô thượng bồ đề được tăng trưởng, tức là huệ mạng của mình được trường dưỡng, được thành tựu. Cho nên cái lợi đó của mình thì mình không nhìn thấy, là bởi vì xưa nay mình nhiều đời nhiều kiếp rồi, mình bị huân tập bởi cái rằng là tham dục. Cho nên mình cứ nhìn cái lợi là qua cái hình ảnh của ngũ dục. Thế mà ngũ dục tìm đến mình thì mình nói là đó là đắc lợi, mà nếu mà ngũ dục lìa khỏi mình thì mình gọi là thất lợi. Nhưng mà dĩ nhiên khi mình tu hành thiện pháp và để cho mình được tăng trưởng ở nơi đạo vô thượng bồ đề, thì tất nhiên mình phải lìa ngũ dục thì huệ mạng mới tăng trưởng được. Những cái điều đó không cần phải một lần nữa chứng minh, mà cái điều đó là tất cả chúng ta ở đây nghe mấy năm nay rồi, là biết quá rồi, là ngũ dục đến thì không thể nào mà tăng trưởng huệ mạng được, mà chỉ tăng trưởng cái tà mạng thôi. Cho nên như vậy thì nơi tà đạo những kẻ ấy thường thường được tăng trưởng. Cho nên vì vậy Đức Phật chưa từng bao giờ nói người có mong cầu là làm pháp thí thanh tịnh. Vì có lòng mong cầu thì nơi pháp đó không có được bình đẳng. Đức Phật không bao giờ nói người có tâm tham ô mà lại có thể thành thục được chúng sinh. Mình biết chữ thành thục đó rồi, thành thục chúng sinh tức là có ý rằng là khai thị chúng sinh ngộ nhập Phật chi kiến ấy. Thành thục tức là làm cho chúng sinh được trưởng thành, gọi là thành thục. Trưởng thành đây có nghĩa rằng là tự mình gánh vác được mình, và mình còn gánh vác được cho thiên hạ nữa, gọi là trưởng thành, gọi là thành thục. Cứ như một đứa con khi chưa trưởng thành thì đứa con nó hoàn toàn tùy thuộc vào cha mẹ, cái gì cũng nhờ vả vào cha mẹ hết. Nhưng khi trưởng thành thì đứa con đó không những nó tự lo cho mình được, mà còn lo cho gia đình được nữa, phụ cho cha mẹ được, lo cho em út được, thì đó gọi là trưởng thành và thành thục. Cho nên Đức Phật đến với chúng sinh không phải chỉ để che chở gia hộ, Và Đức Phật đến với chúng sinh là để thành thục cho chúng sinh. Và khi thành thục cho chúng sinh như vậy thì chúng sinh mới được lợi lớn. Còn nếu chỉ che chở cho chúng sinh thôi thì chúng sinh chưa có cái lợi ích thật sự nào hết. Tại vì chúng sinh toàn bộ phải dựa vào Đức Phật. Và một khi mà tự nương tựa vào nơi mình được, tức là trưởng thành đúng mức đó, thì bây giờ tự mình lo được cho mình. Và như thế mình là cái chỗ trụ vững chắc nhất của mình. Điều đó là điều mà viên mãn nhất trong cái công việc mà độ hóa chúng sinh. Cho nên chính vì vậy Đức Phật bảo người mà có tâm tham ô thì không có thành thục được chúng sinh. Người mà thành thục chúng sinh phải là người có trí tuệ đúng nghĩa. Còn nếu tham ô thì không thành thục được. Mà tham ô là chỉ có tìm mưu lợi cho mình thôi. Và khi mà chỉ có lợi cho mình thôi thì dĩ nhiên cái người kia không có được cái ích lợi gì hết ạ. Những người mà họ chỉ cầu cái ích cho họ thì những người xung quanh họ chắc chắn là đoạt được toàn sự vô ích không thôi. Vì tự mình chưa thành thục mà hay thành thục người thì điều đó không bao giờ có. Đức Phật bảo vậy. Và Đức Phật cũng chưa từng nói người mà thích sự tôn trọng cúng dường, an lạc tự thân, tức là thích cái sự an lạc tự thân, tham thâu nhận các vật bất tịnh mà có hay làm được nhiều sự lợi ích. Tại sao? Vì người cầu những điều như vậy thì không thể nào khiến cho người khác an trụ nơi chính tín được. Cho nên Đức Phật cho là người nào mà tham cầu lợi dưỡng nhiều, tham cầu cái tự thân của mình được an lành thôi, thì những người đó không thể nào mà giúp cho chúng sinh an trụ ở chính tín được. Vân vân, hay là Đức Phật cũng chưa từng bao giờ nói rằng là người nào phước đức mỏng ít là kẻ hiểu dục. Hiểu dục là ít muốn. Cho nên cái người nào mà phước mỏng, người đó không phải là kẻ hiểu dục. Tại vì phước mỏng tức là phước ít quá, phước ít cho nên nghèo hèn. Nghèo hèn cho nên chẳng có cái gì cả. Mà người không có gì cả chưa phải là người hiểu dục. Vì mình nghèo quá mình có hết, nên mình bảo là tính tôi ít có muốn. Cho nên xe cũng sắm, quần áo cũng màng, ăn cũng cần, nhà cũng mua. Cho nên tôi cứ lăn lóc lang thang ngoài đường tại thánh tôi hiểu dục. Cái đó tại vì phước của mình tệ quá chứ không phải là mình hiểu dục. Cho nên đừng có ngộ nhận. Đức Phật bảo vậy. Hay là người tham ăn ngon là trí túc. Tức là người trí túc là người biết đủ. Cho nên kẻ tham ăn, ăn cái gì cũng ngon hết à. Cho nên kẻ có tại tánh tôi vốn trí túc, cho nên ăn cái gì cũng được hết. Đó là tại vì mình tham ăn đó, chứ không phải là trí túc. Cho nên đừng có ngộ nhận, đừng có lầm lộn. Đức Phật cũng chưa từng nói là người mà hàng tại gia xuất gia không ai quen biết người đó hết á, thì người đó là người mà thích lìa nơi ồn ào. Tức là chẳng hạn như là cái người mà không ai quen mà mình cũng quen ai hết, không ai quen mình, cho nên mình cũng quen ai, mình cũng giao du với ai hết, thì Đức Phật bảo chưa hẳn người đó là người thích lìa sự ồn ào. Chưa hẳn. Cho nên đừng có ngộ nhận. Rồi, đại khái vân vân như vậy. Hay là Đức Phật cũng chưa từng bao giờ nói người mà phân biệt bỉ ngã là người ưa trì giới. Tức là người mà hay phân biệt mình với người khác đó là cái người mà ưa thích trì giới. Thì cái điều này giống như cái điều mấy lần trước mình có đề cập đến rồi đó. Tức là người mà thích trì giới, tức là người mà thích cái giới này mà nó hay phân biệt, nó ví dụ như vậy. Cứ phân biệt mình và người so sánh, ý nói là tôi làm được cái chuyện như vậy, người kia không có làm được cái như thế. Rồi mình đâm ra mình khinh thường người kia. Đó. Thì những người như vậy chưa phải là người biết trì giới. Rồi bởi vì rằng là ở thói đời cũng vậy, cái gì cũng thế, khi mà mình giữ được một cái nào đó thì quá dễ. Nhưng mà khi mình giữ được một cái điều như vậy mà mình chỉ nhìn vào mọi người khác mà không thực hiện được cái điều như thế thì là mình chê. Đó, nó ví dụ như vậy. Nhưng mà mình không có có biết tới một cái phương tiện nào đó hơn lên mà phần sau này sẽ đề cập đến. Chẳng hạn thì dù bây giờ nó ví dụ một điều thôi, một người nào bây giờ cố chấp vào cái chuyện rằng là tu hành như là ngài Ấn Thuận Pháp Tư hay ngài Diễn Bồi cũng đều hay nhấn mạnh những cái vấn đề là về Phật tử Hà Đông Trung Hoa, những nước theo Đại thừa, Trung Hoa là một, có thể Việt Nam là hai cái thứ đó là hay có cái quan niệm như vậy, nghĩa là tu là đi đôi với chuyện ăn chay. Thì cái trong cái bài mà có một cái năm nào đó mình có học cái bài không nên ngộ nhận Phật giáo của ngài Ấn Thuận Đại Sư đó, có nói những vấn đề đó, ngài có khẳng định rằng là chưa hẳn, tuy rằng là ăn chay là một điều rất tốt, đáng tán thán, và nếu thực hiện được thì cả là một vấn đề xứng đáng được khen ngợi. Tại vì ăn chay nó mục đích của nó là để tăng trưởng lòng từ bi, nhưng mà có nhiều người quên đi, không có nhắm vào cái mục đích nữa là tăng trưởng từ bi, mà chỉ cố chấp là cái chuyện là ăn chay thôi. Cho nên vì ăn chay mà có thể mất tâm từ bi. Tức là chẳng hạn như là mình ăn chay, mình quên đi là ăn chay để tăng trưởng từ bi, mình mãi ăn chay. Bữa nào người nào mà lỡ mà để thịt mà rơi vào trong cái tô tàu hũ của mình hay gì đó, thì mình có thể sân si đánh người ta vỡ đầu cũng chừng đó. Hay là sân hận, chửi thề, tức tối, nguyên rủa tên cho nó phá hoại mình đang ăn chay, tức gớm tự nhiên nó làm rơi cục thịt ở trong cái tô canh mình làm nên mình phải nhịn, hậm hực bực dọc. Thì như thế nó đi, nó mất đi cái ý nghĩa mà mình chỉ mải lo đến cái chuyện chay thôi, mà mình quên đi cái ý nghĩa là thực sự chay để làm gì mới được. Chay là để trường dưỡng tâm từ bi, cho nên cứu cánh để trường dưỡng tâm từ bi. Mà nếu không trường dưỡng được tâm từ bi thì ăn chay không vô ích cả. Cho nên cố ý rằng là vì làm cho cái lòng từ bi nó tăng trưởng mà không sát sinh hại vật, chứ không phải rằng là chỉ có nặng cái hình thức không thôi. Cho nên có nhiều người nặng hình thức không thôi rồi cứ câu chấp vào chuyện như vậy để mà tự hào hoặc là khen chê mình hay người, nó ví dụ như thế. Cái chỉnh chấp chặt như vậy là chẳng hạn, ví dụ vốn ăn chay nhưng mà chỉ lỡ nhìn thấy mình ăn chay, mình chay giới phải chay kỹ lắm, thế là có thể hành hè cũng ăn, trứng cũng ăn. Cái lỡ mình thấy một cái người nào người ta ăn chay mà người ta ăn trứng thì mình sinh tâm khinh bỉ. Có rất nhiều người như vậy sinh tâm coi thường, khinh bỉ, chê bai. Cho nên nó đâm ra nó nặng tiểu tiết mà nó quên đi cái cứu cánh. Cái cứu cánh chỉ là tăng trưởng từ bi thôi. Người ta hay nặng cái hình thức như vậy, người ta quên. Cũng như là ngày xưa có một ông chú tu chung chùa thầy cũng vậy đó, không phát giác ra là có một vị sư tu theo nguyên thủy Phật giáo tới chùa tá túc, nhưng mà vị sư này tu theo hạnh Đầu Đà, cho nên ngài ta nhất định không có vào trong chùa và nhất định không ngủ trên giường. Ngài ta chỉ xin có một cái mẩu đất nhỏ ở ngoài sân chùa bên cạnh gốc cây, rồi thì ngồi như vậy cả đêm, răng cái mùng bé xíu, cái mùng nó không đủ để nằm, răng để cho mũi mòng khỏi cắn, để ngài ta có thể ngồi yên tĩnh tọa như vậy suốt đêm. Và mấy chú tiểu nửa đêm cũng bò ra rình xem là ông thầy kia nửa đêm có nằm ngủ lén hay không. Và đến sáng thì mấy chú tiểu phục lắm và tán thán với nhau là bảo hay thiệt, nguyên đêm mà thấy ngồi vậy đó, giờ nào chun ra cũng thấy ngồi không nhúc nhích nguyên đêm, mà đêm này qua đêm khác chú ngủ như vậy. Rồi thì có một chú lớn nhất trong đám, chú này chú mới bèn thấy ngon lành, tu là phải ngon lành vậy đó. Thế chú bèn phát nguyện, chú ngồi chú tự thề, rồi chú tự ngồi, rồi chú ngồi xong một hồi nữa đó thì chú bức xô chịu không nổi, cho nên rằng là ngồi nguyên đêm tới sáng tụng kinh á. Thì lúc người ta nhất tâm bành lễ, người ta lạy xuống hết, người ta lạy rồi người ta bỏ dậy, không lạy cứ nằm luôn ngáy khò, mà ông nằm theo cái lối lạy chồng mông lên trời, đầu thì gục xuống, xong không thấy ngồi dậy nữa, có đến đụng đầy ông cũng không ngồi dậy nữa mà nghe ngáy ro, tại vì ông chịu không nổi được cả đêm đó, không mà ông làm mấy đêm vậy rồi. Rồi thì ông bị, sau cái thời công phu ông bị kêu xuống mà khiển trách, tại sao mà chú lạy Phật đành lễ chư Phật mà chú ngủ như vậy ngay trên chính điện. Và chú thầy là tại vì mấy đêm rồi con ngồi hoài. Mà tại sao vậy? Tại vì con thấy thầy đó thấy ngồi như thế đó, thật là đáng phục, nhưng con bắt chước ngồi. Bởi vì vậy chứ buồn ngủ quá mà không có dám nằm sợ tội, tại vì lỡ thề rồi. Thề, con lỡ thề trước bàn Phật rằng là nếu con mà nằm từ nay trở đi đọa địa ngục. Cho nên cứ phải ngồi, cố gắng ngồi, cho nên ngồi gục lên gục xuống gục lên mà không có dám nằm, cho nên cứ ngồi ngủ không. Rồi cái thầy mới la, thì bảo lỡ thề mà thầy ngu như thế thì cũng phải xuống bây giờ sám hối chư Phật. Sám hối mà giải tỏa cái lời thề đó đi. Và biết tại sao người ta ngồi không? Ta không đáp với thầy vậy. Thầy bảo người ta ngồi đó là tại vì người ta chống thủy liên, chống ngủ, ngồi để đừng ngủ. Mà mình ngồi ngủ thì mình nắm cho rồi. Người ta cố ý là ngồi để đừng ngủ, mà ống ngồi ngủ thì thế vậy thì nằm ngủ cho nó sướng, cho nó khỏe đi, rồi ngày mai công phu có phải thoải mái không? Có cái này đêm ông ngủ đã không an, mà ngày ông công phu cũng bất ổn đó. Mà rốt cuộc thì ông không đạt được cái cứu cánh của người ta. Người ta đạt cứu cánh là ta ngồi mà đừng ngủ. Cho nên khi không biết cái cứu cánh, đi nể một cái tiểu tiết thì làm chuyện không ích, nên chỉ tăng trưởng những cái biện tài mà tương ưng với không lợi ích đó. Thế chính vì như thế đó mà cái khi mà người tu học hay cũng vậy nữa, chẳng hạn và khi mà mình có trì giới là gì, hay là mình lại tu hành cái pháp nào, thì mình thường phải biết là cái cứu cánh của cái ý nghĩa của cái pháp đó nó nằm ở chỗ nào, và mình thực hiện nó vì sao. Chứ không phải là chỉ cố ý làm nó như thế thôi. rồi chỉ hơn thua nhau ở một cái điểm đó thôi, thì là đó là những người đó chưa biết chỉ giới. Thế thì Đức Phật đưa ra một loạt ví dụ mà ở đây mình chỉ nói đại lược vài điều thôi, tóm tắt là tại vì chúng ta sẽ không có kịp cái thì giờ đâu, mình còn có buổi này với buổi mai nữa thôi, sẽ không kịp cái thì giờ để dứt cái kinh này, cho nên chỉ có tóm tắt những cái điểm chính thôi. Vì vậy Đức Phật bản này Di Lặc, về mặt thế sau sẽ có Bồ Tát độn căn tiểu trí tiềm khúc hư cuống an trụ nơi tặc hạnh, ông phải thủ hộ cho những người đó. Đức Phật tiên đoán trước là về sau này trong thời mặt thế thì có nhiều Bồ Tát nữa, tiểu trí tức là trí tuệ non nớt, xiểm khúc tức là đó hay như vậy, lặt vặt, không có được ngay thẳng, tức là không vì tiểu trí cho nên thường hay bắt bè lặt vặt như vậy, nó thường thường hay thị phi đủ thứ chuyện, hư cuống tức là kiêu ngạo mà hư dối. Vì vậy cho nên họ thường an trụ ở trong cái tặc hạnh, tức là cái hạnh của tà, của giặc. Vì như thế nên Di Lặc cần phải thủ hộ cho họ. Di Lặc Bồ Tát bạch Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, về mặt thế trong 500 năm sau chỉ có 60 Bồ Tát này bị nghiệp chướng cho buộc, hay là còn có Bồ Tát nào khác nữa không? Đức Phật dạy: ngay Di Lặc, về mặt thế 500 năm sau có chư Bồ Tát phần nhiều bị nghiệp chướng cho buộc, các nghiệp chướng ấy hoặc có thể tiêu diệt hoặc có thể được tăng trưởng. Thế thì Đức Phật mới nói rằng là Di Lặc, trong hàng 500 Bồ Tát đây có 20 Bồ Tát nghiệp chướng kém ít nhất, tức là nghiệp chướng ít nhất, tức là 20 Bồ Tát tương đối là khá nhất trong số 500 vị này, về sau này sẽ sinh vào nơi thành ấp trụ lạc, ở nơi các xóm làng, vào sinh vào những cái dòng giống có oai đức lớn, thông minh trí huệ, có nhiều phương tiện khéo, tâm ý thường điều nhu. Tâm ý điều nhu là tâm ý rất, tâm ý của họ rất là thanh thản, rất là bình thản, có lòng từ mẫn, làm nhiều việc lợi ích, dung mạo đoan nghiêm, biện tài thanh diệu. Biện tài là sức biện luận đó, tức là cái biện tài rất là giỏi, số thuật công xảo, tức là tất cả các ngành, các nghề đều giỏi hết, và tự ẩn giấu tài đức của mình mà an trụ nơi hạnh đầu đà, tức là thường sống một cách bình mộc mạc chất phát, vừa đủ. Đầu đà là khổ hạnh đó. Nhưng mà đầu đà đấy không phải khổ hạnh như là những nhà tu khổ hạnh của Bà La Môn, mà đầu đà đấy có nghĩa là khổ hạnh theo lối của đạo Phật thôi, tức là thiểu dục ấy, trí túc. Nhà những Bồ Tát này á sinh vào chỗ nào đều bỏ nhà vì đạo, tức là đều ly bỏ gia đình và xuất gia. Bồ Tát thì sinh vào cái đời nào, sinh vào cái chỗ nào cũng đều thực hiện như vậy. Đã ở trong vô lượng A Tăng Kỳ Câu Chi Kiếp, là trong vô lượng kiếp rồi, gom chứa tích tập vô thượng Bồ Đề, tức là gom chứa tất cả các pháp vô thượng Bồ Đề học được. Cũng giống như mình đây 8 năm trời, mỗi năm học một ít, mà nếu mà mình gom góp không quên nó, mình giữ gìn nó đó, thì mình sẽ có cái sức hiểu mạnh hơn. Với 8 năm trời mình học, mà nếu 7 năm trước mình không quên, thì năm nay bảo đảm ngay tới đâu là hiểu tới đó thôi, chắc chắn như vậy đó. Nhưng mà chỉ tại vì thân mình nhập tồn nhập vong, nhưng mà khi mình nghe chính pháp thì phần nhiều mình hay thấy rằng là mình thấy nó tác dụng vô trong mình liền, tức là mình cảm thấy rằng là khi nghe đạo mình thấy Phật pháp hay ho, có lý. Nhưng mà lúc đó là bây giờ gọi là thời hiện tại, đây là thời chính pháp này, nghe xong rồi cứ bắt đầu giải tán nghe tiếng linh, ai về phòng ngủ đấy là bắt đầu thành tượng pháp này, bắt đầu nằm xuống keo mềm nên nói thế thoại, nên là bắt đầu mặt pháp quên hết rồi và thấy Phật pháp lại là vô vị. Mà bây giờ lại thấy những cái chuyện mà đứa này đứa kia mới là hữu vị, và chuyện thắng bại thua hơn thua mới là hữu vị. Nó lúc bây giờ thành mặt pháp, Phật cũng chẳng còn, pháp cũng đi đo luôn, chẳng còn cái gì nữa hết. Thành ra chính vì như thế mà mình khi mà mình lắng tâm, mình suy nghĩ lại, mình thấy khi Phật pháp nó tới á, thì tất cả những cái chuyện thế thoại, tất cả chuyện đời, tất cả những cái thị phi, tất cả những cái phiền toái của cuộc đời nó lắng xuống hết, nó nhường chỗ cho Phật pháp thôi. Cho nên khi mà Phật pháp đến với mình, Phật pháp rót vào nhĩ căn của mình, rơi vào trong thân tâm của mình, nó tẩy xóa hết tất cả những cái phiền não đó đi, và nó đánh tan hết tất cả những cái thị phi hư cuống xiểm khúc của tâm mình. Cho nên nếu mà mình cảm giác được như vậy, mà mình thực sự mình nhận được như vậy, mà mình thường duy trì nó, mình thường giữ nó, tức là mình thành cái niệm, mình niệm ghi nhớ, nó như là 60 vị Bồ Tát ở trong kinh này mà ban đầu phát nguyện vậy. Thì khi phát nguyện như vậy là thường thường nghĩ tới nhắc nhở mình là không được khi dối Như Lai, tức là phải thực hiện cái điều đó, mà không được tư dối Như Lai thực hiện điều đó, tức là niệm. Mà có do niệm mới thành định được, thì mình biết rằng là đạo Phật có ngũ lực rồi đó, tín, tinh tấn, niệm, định và huệ. À, tức là khi mà chư Bồ Tát thì nghe Đức Phật thuyết pháp thì sinh tưởng cái sức tín lực, mà khi sinh tưởng cái sức tín lực rồi thì mới phát sinh lòng tinh tấn để mà thực hiện nó. Tinh tấn thực hiện nó đó là lòng phát nguyện, mà khi phát nguyện rồi thì phải niệm nó không quên, mà do niệm không quên như vậy mới thành định. Thành định tức là lúc nào cũng nhớ, mà lúc nào cũng nhớ, mà nhớ nguyên năm như vậy là những Bồ Tát ở đây khi gặp lại nơi đạo Vô Thượng Bồ Đề hết sức là tăng trưởng, chắc chắn như vậy. Nhưng mà ở đây các Bồ Tát cứ mỗi năm hỏi lại là ở nơi đạo Vô Thượng Bồ Đề bất tăng bất giảm là giỏi rồi. Có nhiều Bồ Tát thối thất đó, mất tiêu luôn, lặn mất gốc luôn. Thế thì mình thấy như vậy, thế thì chính cái niệm vậy nó mới sinh cái định, chính cái định nó mới phát sinh cái trí tuệ. Cho nên nếu mà một khi mà mình cảm thấy rằng là Phật pháp nó có gội rửa thân tâm của mình thực sự được, mà thực sự nó có gội rửa, Phật pháp nó có hữu hiệu, Phật pháp nó có tác dụng, và nó có tác dụng diệt phiền não thiệt sự. Cho nên ngay khi mình nghe pháp hay là mình nghe người mình nghe giải thích kinh điển như vậy đó, thì phiền não của mình nó bay đâu hết á, mà thân tâm của mình nó cảm thấy thanh tịnh thiệt, cảm thấy nghĩa là thanh thản thiệt, tức là nó được gột rửa. Nhưng mà nếu mà mình cảm thấy như vậy thiệt trong một niệm, mình nghe pháp một niệm đó thanh tịnh, trong hai niệm nghe pháp hai niệm thanh tịnh, trong một giờ nghe pháp một giờ thanh tịnh, trong một giờ rưỡi nghe pháp giờ rưỡi thanh tịnh, ngoại trừ ngủ gật thì tâm vẫn bất tịnh, tâm vẫn u mê, là bởi vì Phật pháp tuy nghe đó mà không có vô được, là vì tâm mới bị hôn trầm rồi. Thì đó là do bởi nghiệp chướng nhiều đời và nhiều kiếp, cho nên khiến cho rằng là mình tuy gần Phật pháp mà không được nghe, tức là giống như 500 ông này thì đó, nghiệp báo. Cho nên ở cạnh Đức Phật mà nơi đạo Vô Thượng Bồ Đề không được tăng trưởng, mà hễ muốn tu là bị cản trở, hễ muốn học là bị chướng ngại, là nó do như thế. Thế thì nếu khi mình quan sát như vậy là mình cảm thấy dè dặt liền, mà mình mới quan sát như vậy mình mới hiểu là tại sao 60 vị Bồ Tát lại phát tâm phát những cái thể nguyện mạnh mẽ như vậy. Tại những cái thể nguyện như vậy, những cái chi tiết nhỏ nhỏ như vậy mà mấy vị nó phát thể nguyện lớn như vậy. Còn phát thể nguyện như vậy là bởi vì nó quan trọng lắm, nó những cái chi tiết mình không để ý đó mà nó có thể phương hại rất nhiều đến cho mình, cho cái sự nghiệp mà trường dưỡng hay là thành thục cái huệ mạng của mình, cái trí tuệ của mình. Thế thì như vậy Đức Phật bảo là trong số này chỉ có 20 vị Bồ Tát, thì sau sinh vào nơi nào cũng vào dòng dõi tôn quý, thông minh trí tuệ, học giỏi đủ thứ, mà sinh ở đời nào cũng bỏ nhà theo đạo đi tu hộ trì chính pháp, không hề tiếc thân mạng, mà gom chứa tất cả các đạo Vô Thượng Bồ Đề mà họ đã tu và học được, tu hành tinh tấn, không có cầu lợi dưỡng nữa. Những vị Bồ Tát này nghĩa là được vô ngại biện tài trong hàng tứ chúng tuyên nói chính pháp. Hàng tứ chúng đây là gì biết rồi phải không? Hai mà không biết tứ chúng nữa thôi à, có ai đây biết tứ chúng là gì không? Tứ chúng là gì? Tứ chúng là tỳ kheo ni. Mà có thể nói tứ chúng bình thường, hồi xưa Đức Phật chưa có sa di ni, cho nên Đức Phật nói là tỳ kheo ni bà tắc u bà di là tứ chúng. Tại vì u bà tắc u bà di quan trọng hơn sa di ni nữa. Thế thì ở nơi tứ chúng như vậy có thể tuyên nói chính pháp, và do sức oai đức gia bị của Phật nên ở nơi pháp của chư Phật nói 12 bộ kinh thầy đều được thông thạo. 12 bộ kinh đó là gì? Là kinh Pháp Hoa, Hoa Nghiêm, đầu chật 7. 12 bộ kinh nó không ăn nhầm thì đến Pháp Hoa, Hoa Nghiêm thì hết rồi. Ai biết 12 bộ kinh? 12 bộ kinh đây không phải là những kinh điển mà mình xem hay tụng. 12 bộ kinh đây chỉ là nói trong ba tạng kinh điển, trong tất cả kinh điển của đạo Phật được chia năm là 12 thứ. Ba thứ đầu là theo thể văn, 9 thứ sau là theo ý thú, chứ không phải là 12 bộ là có cái tên riêng ha. Thì ba thứ đầu theo thể văn nó gọi là Khế Kinh với lại Trùng Tụng với Cô Khởi Tụng. Khế Kinh tức là văn trường hàng, tức là đây này, cái kinh mình đang nghe này gọi là Khế Kinh. Sở dĩ gọi là Khế Kinh là tại sao? Khế đây là khế gì? Cái chua cái ngọt. Khế đây khế gì? Ai biết? Khế gì? Gần chúng rồi đó. Khế lý khế cơ, chứ không có khế thời. Khế lý khế cơ tức là khế lý, tức là hợp với chân lý. Khế cơ là hợp với căn cơ, tức là nói cái điều đó rất khế hợp với chân lý và rất khế hợp với căn cơ của người nghe, thì gọi là khế lý khế cơ, cho nên gọi chung là khế kinh. Là những kinh điển nào mà khế lý khế cơ thì gọi là khế kinh. Vậy thì khế kinh nó là kinh, khế kinh nó là văn trường hàng này này, văn trường hàng là văn xuôi mà nãy giờ mà mình đọc cái này, đó là văn trường hàng. Rồi thì khi nào xong một đoạn như vậy, Đức Phật thường tuyên lại cái nghĩa trên mà nói kệ rằng, tức là trùng tụng. Trùng tụng là trùng là một phen nữa, tụng là tụng, tụng để lập lại ý nghĩa một phen nữa gọi là trùng tụng. Thì trùng tụng là văn kệ. Văn kệ là phần nhiều cứ một hàng là bốn chữ hoặc năm chữ, bốn chữ hoặc năm chữ. Đó, thì gọi là văn kệ. Vậy thì trùng tụng tức là khi mỗi lần Đức Phật nói nghĩa nào xong rồi thì ngài tuyên lại nghĩa trên mà nói kệ rằng, mới gọi là trùng tụng. Và cô khởi tụng, cô khởi tụng cũng là văn kệ, cũng là bài kệ, nhưng mà sử dĩ gọi cô là cô gì, cô nghĩa là gì, cô là gì, ai biết chữ nho, biết gì, cô là gì, cô là madame, cô là một mình, cô độc, cô độc, cô là một mình khởi lá, phát sinh khởi lên, tức là cô khởi là một mình, một từ nó phát sinh ra, tụng là bài kệ. Cô khởi tụng có nghĩa là không phải tuyên lại nghĩa trên, không phải tuyên lại nghĩa trên, tuyên lại nghĩa trên mà nói kệ rằng, đó là gọi là trùng tụng. Còn khơi khơi mà làm luôn bài kệ đó gọi là cô khởi tụng. Chẳng hạn ví dụ như kinh Pháp Cú, tức là Đức Phật không có nói một cái ý gì hết rồi Đức Phật mới đọc bài kệ. Thì như vậy đó là nếu bài kệ mà đọc xong để lập lại nghĩa đó thì bài kệ đó gọi là trùng tụng. Còn bài kệ mà Đức Phật tự dạy bằng một bài kệ không thôi thì cái đó gọi là cô khởi, tức là tự Đức Phật làm bài kệ để mà nói về cái ý nghĩa đó không. Chẳng hạn như Pháp Cú Kinh vậy đó mà. Chẳng hạn một bài kệ trong Pháp Cú Kinh mà ví dụ như là tỉnh thức giữa quần mê, tinh cần giữa phong giật, kẻ trí như tuấn mã, bỏ sau lưng ngựa hèn đó. Thì đó gọi là cô khởi tụng, tức là không có, nó không có lập lại cái nghĩa của một cái đoạn văn nào hết, mà Đức Phật đọc một bài kệ như vậy để chỉ bày cho mọi người, thì những cái đó gọi là cô khởi tụng. Là ba cái đó là thể văn kinh thôi, còn chín cái sau là ý thú của một bộ kinh. Bộ kinh nó sẽ nằm trong một trong chín cái ý thú nói trên, là chẳng hạn nhân duyên. Nhân duyên là Đức Phật nói về, Đức Phật nói về cái nhân duyên là lý do gì ngài nói cái pháp này, lý do gì mà nơi này được nói pháp đó, thì đó gọi là nhân duyên. Nhân duyên đến bổn sự. Bổn sự là Đức Phật nói về, nói về nhân duyên của những người nghe hay những người hỏi. Chẳng hạn như Đức Phật nói đến nhân duyên của mấy ông 500 ông Bồ Tát mà thối thất ở trên đảo Vô Thượng Bồ Đề. Đức Phật nói nhân duyên vào đời trước, mấy ông đó làm thế nào mà bị xui sụt, đó là bổn sự. Đó là bổn sự đó. Còn bổn sinh là kế tiếp, bổn sinh là Đức Phật nói nhân duyên của ngài trong đời trước. Tức là ví dụ như ngài bảo là tại sao mà tôi độ A Nhã Kiều Trần Như trước nhất? Và Đức Phật kể câu chuyện nhân duyên Đức Phật độ A Nhã Kiều Trần Như. Và Đức Phật kể nhân duyên là tại sao ngài chứng được, hay ngài có 32 tướng tốt, ngài mới nói được là do nơi ngài tu những pháp lành nào mà ngài đạt được cái tướng tốt nói trên. Thì là nói là những nhân duyên đời trước, đó gọi là bổn sinh. Cho nên kinh nào mà bổn sinh là kinh nói toàn sự tích Đức Phật, kinh nào bổn sự là nói toàn sự tích của mấy người đệ tử, kinh nào nói về nhân duyên là nói về chung. Tức là nói về nhân duyên là tại sao Đức Phật thuyết pháp ở chỗ đó, tại sao Đức Phật thuyết pháp cho mấy người đó, lý do nào, nhân duyên gì. Thì như thế mình biết rồi. Rồi chẳng hạn như là đến rằng là những cái sau là vị tằng hữu. Vị tằng hữu là chưa từng có. Vị là chưa, tằng là từng, chưa từng có. Tức là khi Đức Phật nói những pháp chưa từng có, hoặc Đức Phật hiện những tướng chưa từng có. Chẳng hạn như trước khi thuyết pháp hoa kinh, Đức Phật phóng hào quang chưa từng có, gọi là vị tằng hữu. Hay là có hẳn một cái kinh mang tên là vị tằng hữu thuyết nhân duyên kinh. Đó, vị tằng hữu chưa từng có, Đức Phật nói những cái điều mà chưa từng có. Đó, ví dụ vậy đó. Rồi thí dụ là chẳng hạn như kinh Pháp Cú Thí Dụ, hay là thí dụ như là trong kinh Phẩm Thí Dụ, kinh Pháp Hoa, khi Đức Phật nói dùng Hóa Lạc Thành để thí dụ, hoặc là Đức Phật dùng cái chuyện ông trưởng giả, ông trưởng giả bỏ đi xa và để lại cái viên ngọc để chéo áo đứa con trai. Nó ví dụ như thế, nó thuộc về thí dụ cả. Rồi đến luận nghĩa. Luận nghĩa là những kinh mà phân tách ý nghĩa của một pháp. Rồi đến vô vấn tự thuyết. Vô vấn tự thuyết là không hỏi tự nói. Những kinh này là Di Lặc phát vấn, tức là Di Lặc tạo nên câu hỏi và Đức Phật mới trả lời. hay là kinh Pháp Hoa cũng vậy, hay là kinh Lăng Nghiêm cũng vậy, An Nan thưa hỏi Đức Phật đáp, kinh Kim Cương cũng vậy, Ngài Tu Bồ Đề thưa hỏi Đức Phật đáp. Còn kinh nào là kinh vô vấn tự thuyết? Ở đây ai cũng biết hết. Đúng rồi, ai thì là kinh vô vấn tự thuyết. Tức là không có ai hỏi hết à? Tự Đức Phật nói à? Đó là thuộc vô vấn tự thuyết. Rồi đến Phương Quảng. Phương Quảng là các kinh nói đến cái ý nghĩa của nó rộng lớn, gọi là Phương Quảng, tức là Đại Thừa Kinh. Kinh này mình đang nghe đây là Phương Quảng, là thuộc hệ thống của Phương Quảng. Thì mình biết rằng là Phương Quảng là theo Thiên Thai Tông là được chia là một trong năm cái hệ thống. Tức là đầu tiên hết là Đức Phật nói Hoa Nghiêm, sau đó nói A Hàm. Vì nói Hoa Nghiêm khó quá, người ta không hiểu, nên Đức Phật bèn chuyển sang nói A Hàm. Hoa Nghiêm, A Hàm, xong rồi Xương Đẳng, rồi Bát Nhã, xong rồi mới đến Nhất Thừa, tức là Pháp Hoa tối hậu. Pháp Hoa và Nhất Bàn nó tối hậu. Đó là trải qua năm cái hệ thống mà Đức Phật thuyết pháp. Thì Phương Đẳng là thuộc về như vậy. Vậy thì mình biết là mình biết rằng là đại khái là tất cả những cái kinh điển Đại Thừa đó đều xếp vào cái hàng gọi rằng là Phương Đẳng còn nhiều kinh lắm. Chẳng hạn ví dụ như là kinh gì mình thường xem mà cũng thuộc gọi của Phương Đẳng, chẳng hạn Kim Cương Bát Nhã Ba La Mật thì thuộc cái gì? Phương Đẳng không? Không phải Phương Đẳng. Maha Bát Nhã Ba La Mật là thuộc về hệ thống Bát Nhã. Dễ quá, nghe tên Maha Bát Nhã ở trong kinh Viên Giác, ví dụ vậy, đúng là Phương Đẳng. Rồi đến cái cuối cùng hết gọi là Thọ Ký. Thọ Ký là như là phẩm Thọ Ký trong kinh Pháp Hoa. Là Đức Phật thọ ký cho các vị Thánh Tăng A La Hán đều sau này đều thành Phật quả, gọi Thọ Ký. Hả? Cái gì mà 8? Vậy sao 8 được? 9? Thí dụ hồi nãy nói là trong phẩm thí dụ, trong Pháp Hoa Kinh, phẩm Hóa Lạc Thành, trong Pháp Hoa Kinh đó là thí dụ. Mình để cái chỗ nào cũng được hết, nhưng mà thí dụ để sau cái chỗ mà vì thằng hữu á, nhưng mà không cần phải thứ tự, mà mình cứ biết hết là được, chứ còn không cần phải thứ tự. Đó là 12. 9 với ba cái thể văn đó là 12. Thế vậy thì nơi 12 bộ kinh đều được thông thạo biện tài tự tại, 20 Bồ Tát giỏi ấy ở nơi các vị hòa thượng và A-sa-lê tức là giáo thọ. Khi mà mình đi thọ giới ở dưới đàn đó, mình thường nghe nói rằng là ngồi ở giữa có tam sư, hai bên này có thất chứng, trong một dưới đàn nó có thập sư, 10 tăng để chứng minh thì giới mới thành tựu. Thói thường là như vậy. Giới phải giới tỳ kheo chỉ thành tựu khi nào dưới sự chứng minh của thập sư, trừ khi ở cái địa phương mà thiếu vắng chư tăng thì mới có thể hạn chế cái số thập sư đó trở thành 5 hoặc 7, ví dụ phải tùy theo cái chỗ. Nhưng mà đây mình không phải vấn đề để nó bàn cái giới, nhưng mà chỉ nói đến cái chuyện A-sa-lê là giáo thọ, cho nên có là hòa thượng và các vị A-sa-lê. A-sa-lê có ý nghĩa là giáo thọ. Giáo thọ là bậc gì? Giáo thọ tức là nếu mà nói theo danh từ ở ngoài tức là giáo sư á, người truyền dạy, người chỉ bày. Thế vậy thì 20 Bồ Tát này được các vị nơi các vị hòa thượng và A-sa-lê được nghe vô lượng trăm ngàn khế kinh đều có thể thọ trì, tức là nghe kinh nào xong đều có thể thọ trì được hết. Cái điều đó khó lắm, tức là dù mình nghe xong mình quên mất thì lấy gì ra thọ trì? Thọ tức là cái sự nhận lãnh, trì là cái sự giữ gìn, tức là mình nghe cái nhận lãnh vô thân tâm của mình. Nếu là thân tâm của mình nhận lãnh cũng nghĩa là thân tâm của mình hành động theo, trì cũng nghĩa là giữ không cho mất. Và kinh điển nào cũng có thể nhận lãnh và hành động theo được, đó gọi là thọ trì. Và những vị đó sẽ nói như vậy: pháp môn này của tôi là do tôi nghe đích thân, tôi nghe nơi hòa thượng và A-sa-lê ấy, không có một chút gì nghi ngờ. Tức là mình nghe trực tiếp giống như Đức Phật dạy cho An Nan, và An Nan nghe trực tiếp Đức Phật, và tôi nghe như vậy, như Tịnh Á Văn vậy. Đức Phật bảo như vậy, 20 vị đó bây giờ nơi hòa thượng A-sa-lê sư học được vô lượng khế kinh mà đều thọ trì được hết, và nói rằng là tôi, chính tôi học ở nơi hòa thượng đó, A-sa-lê đó, các pháp này không có cái gì để nghi ngờ đấy hết. Và này Di Lặc, vào thời kỳ ấy có hàng Bồ Tát tại gia, Bồ Tát xuất gia, vì thiếu cái trí tuệ thiện xảo, cho nên đối với các pháp mà hai mươi vị Bồ Tát kể trên tuyên nói, thì những vị Bồ Tát mà thiếu trí tuệ này, thiếu phương tiện thiện xảo này, đều chê cười quỷ báng mà nói rằng pháp như vậy là do các người này dùng lời khôn khéo tùy ý chế tạo, chứ không phải là từ lấy Đức Phật nói ra, mà là do vì rằng là 20 ông kia có cái đầu óc khôn, có cái khéo ăn nói cho nên chế ra, chứ không phải là do từ nhân Đức Phật cười chê để thiếu phương tiện thiện xảo. Lại tiếng nói rằng là nói rằng là mấy vị kia là tự chế ra đó, là chẳng phải của Như Lai, cho nên chúng tôi không thể nào tin cái pháp đó được. Và do vì như vậy cho nên có vô lượng chúng sinh đối với các pháp sư này đều sinh lòng phỉ báng, bỏ đi mà bảo nhau rằng chư tỳ kheo ấy không có tàm quý mà chế bày đặt ra nhiều cái pháp tà thuyết không phải thực sự do Phật nói, cho nên không nên tin theo. Chính vì vậy cho nên có rất nhiều người không tin theo. Cho mình để ý cái là bởi vì do vì Bồ Tát này thiểu trí và không có phương tiện thiện xảo. Một hồi mình nghe tiếp mình mới thấy này Di Lặc, những người ngu ấy bị ma nhiếp phục, cho nên đối với pháp đó họ chẳng hiểu được mà cho là chẳng phải của Như Lai nói. Với chư tỳ kheo họ phỉ báng tạo nghiệp hoại pháp và do đây sẽ bị đọa ác đạo. Này Di Lặc, vì lẽ ấy cho nên chư Bồ Tát có trí huệ thiện xảo muốn hộ chính pháp phải ẩn tài đức của mình với các chúng sinh nhiều phân biệt, phải cần hộ niệm chứ để họ sinh lòng ác bất thiện. Nên Đức Phật mới nói rằng là do vì họ cây hủy báng giáo pháp như vậy, hủy báng pháp sư, hủy báng giáo pháp như vậy, cho nên họ sẽ phải bị đọa ác đạo, giống như là 500 ông Bồ Tát kia. Cho nên vì vậy dặn dò Di Lặc là cần phải hộ niệm cho họ, đừng có để cho họ rơi vào cái ác bất thiện. Di Lặc mới bạch Đức Phật, Di Lặc mới bày tỏ cái hiểu của mình và nói rằng là đời mặt thế 500 năm sau, có chư Bồ Tát là vô trí ở trong đại chúng phỉ báng chính pháp và người trì pháp. Vì chính vì như vậy, chính vì họ phỉ báng những người trì pháp và chính pháp của những người đó, cho nên họ không thể nào đắc được các biện tài và đà la ni, tức là giáo pháp nói chung, các biện tài của chư Phật. Bạch Đức Thế Tôn cũng ví dụ như rằng là có người khát nước, muốn đến cái dòng suối uống nước, nhưng mà trước khi họ uống nước họ quên đi, họ lại mang đồ dơ họ đổ xuống dưới cái ao nước đó. Họ đổ xong rồi thì họ mới nghĩ tới cái chuyện họ khát nước mà họ muốn múc nước họ uống, và khi họ múc nước họ uống họ lại chê, rồi sau nước lại thúi quắc à. Rồi họ lại trở ngược, họ quên đi là họ làm ô nhiễm cái nước đó, họ lại trở lại chê trách cái nước bởi vì họ quên đi là họ vừa mới đổ cái đồ dơ xuống cái đó, cho nên họ bỏ cái nước đó mà đi mà chê trách, rốt cuộc phải chịu khát mà không được hưởng cái trong mát của cái nước ao đó. Thì cũng vậy, những hàng tu vô trí ở trong thời sau vì hủy báng những pháp sư kia cũng như là giáo pháp kia, khi hủy báng vui lọ quen rồi, cho nên khi hủy báng như vậy rồi, cho nên khi mà nghe cái giáo pháp của người đó hay là đến với cái giáo pháp người đó thì tự nhiên trở ngược lại, giống như là bị cái mùi hôi của những đồ dơ mình đổ trở ngược lại, nghe toàn là những tiếng đồn tiếng trách, và khi nghe những cái tiếng đồn tiếng trách đó thì lại một phen nữa chê trách mà cho rằng là những pháp sư này tu tập làm sao đó, cho nên toàn tiếng ác không. Mà vì vậy thối thất Bồ Đề Tâm, rời những pháp sư và chính pháp đó mà bỏ đi, cho nên họ không đạt được những cái biện tài và đà la ni ở cái giáo pháp của những vị kia. Thế thì Di Lặc ví dụ như vậy, và Đức Phật mới khen là hay thay. Di Lặc khéo nói ví dụ như vậy. Và này Di Lặc, phải biết rằng là có bốn biện tài mà tất cả chư Phật đều viên nói, mà các Bồ Tát ở nơi đời mạt pháp cần phải tu tập. Cái bốn biện tài đó là gì? Biện tài thứ nhất là biện tài tương ưng với lợi ích. Tức là biện tài nào mà tương ưng với lợi ích thì biện tài đó chư Phật tán thán. Thì dĩ nhiên mình biết biện tài là cái sự mà là hiểu biết thấu suốt. Đó là biện tài. Là không có bị ngăn trở, hiểu biết một cách thông thục thấu suốt. Thì biện tài nào tương ưng là khế hợp, là tương ưng với lợi ích, thì biện tài đó được chư Phật ca ngợi. Biện tài nào tương ưng với pháp thì biện tài đó được chư Phật ca ngợi. Biện tài nào tương ưng với diệt tận phiền não, đó là biện tài được ca ngợi. Biện tài nào tương ưng với niết bàn, biện tài đó được ca ngợi. Thì chính vì vậy khi Đức Phật nói rằng là cái biện tài là tương ứng với lợi ích á, thì nghĩa là khi mà mình tu cái pháp